Bởi vậy, hai cái câu kệ Ngài nói, gió lửa khi tan không già trẻ, núi sông bại hoại mấy anh hùng. Đó. Nghĩa là khi gió lửa trong này, trong người mình, đó, hơi ấm và hơi thở, nó tan rồi thì không nói già nó trẻ gì cũng đều chết hết. Phải không? Rồi đầu núi sông bại hoại mấy anh hùng, núi sông nó còn bị vô thường, huống nữa anh hùng khỏi vô thường sao? Đó là chỉ nhắc nhở cho chúng ta thấy. Còn mấy câu này nói nghe còn buồn hơn. Đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm sương, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Một bao máu mủ, nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài, buông lòng tham mê tài bảo. Thở ra có mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Đó. Thực là cái thấy nó rất là đạo lý. Hay nó đầu xanh chưa mấy lúc, tóc bạc đã sớm điểm sương. Quý vị nhớ thời nào đó ai cũng còn trẻ, phải không? Là đầu xanh hết á. Bây giờ mấy mươi năm qua cái nhớ lại đầu mình sao? Người thì điểm sương, còn người thì thúng bóng. Thấy không? Vậy đó mà cũng chưa thấy mình già nữa. Đã điểm sương, đã thành thúng bông trên đầu là mình chưa thấy già, cũng còn tưởng mình trẻ. Đó là một cái lầm mê, quá đổi là lầm mê. Ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Đó. Ngày vui là ngày nào? Có hai cái ngày vui của thế gian. Vui khi sanh, mừng sinh nhật đến, và vui khi mà có đôi bạn. Nhưng mà ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo, thì cái chết kêu con kề bên chứ không gì hết á, không có gì là quan trọng. Đó. Một bao máu mủ, nhiều năm khổ liếm ân tình. Đó. Chỉ là một cái bao máu mủ ở trong thôi, vậy mà bao nhiêu năm khổ liếm về ân tình, thương ghét đủ thứ. Bảy thước hình hài, buông lòng tham mê tài bảo. Cái thân bảy thước là thước ta hồi xưa đó, chứ không phải thân bảy thước bây giờ. Lòng tham mê tài bảo, tham mê không có thôi. Bởi vậy Ngài mới nói, đúng là trong kinh, thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo đảm ngày mai. Như vậy thì kết thúc, sông yêu chìm nổi lúc nào thôi, nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Câu này nghe nó buồn, phải không? Chìm trong cái sông ái đó, không biết chìm nổi tới bao giờ mới ra. Chìm hoài, hết thương người này tới thương người kia, hết thương cha mẹ qua đời thì thương con, thương cháu. Đó. Như vậy, thương cha mẹ, anh em, rồi cha mẹ chết, anh em già, cái thương con, con hơi lớn thì thương cháu, thương hoài, thương xuống, thương hoài, không có ngày cùng. Như vậy thì chúng ta chìm nổi trong cái sông yêu thương đó. Rồi nhà lửa, trong kinh Pháp Hoa nói mình sống đây, tam giới vô an dù như quả trạch đó, ba cõi không yên giống như nhà lửa, ở trong nhà lửa, mà không biết chừng nào mình mới chịu ra. Quý vị chịu ra không? Nhà lửa mà cũng hơi tiếc. Chứ nhà lửa này là cái nhà lửa vô thường đó. Có cái thanh này là bị vô thường thiêu đốt, một ngày qua là nó đốt mình khô héo một phần. Mà cứ vậy đó, mất thanh này tìm thanh khác, mất thanh khác tìm thanh khác, như vậy nó đốt hoài không biết chừng nào thôi. Đó là những cái lời nhắc nhở chúng ta để biết rằng cái đời người nó không có phải là xa xôi, nó không có phải là bền lâu, mà chúng ta cứ chìm ở trong đó rồi chịu khổ chịu lụy. Cho nên người thức tỉnh rồi phải sớm ra khỏi cái chỗ đó. Đó là một ông vua ông vua tu được không? Mà quý vị trong việc làm ăn nhiều bằng ông vua không? Nhiều bằng không? Vậy mà rủ đi chùa, đi tập tu nó bận quá, công việc nhiều quá, không có thời giờ tu. Vậy là nhiều bằng ông vua không? Ông là khoai cả trăm dân mà bao nhiêu thứ việc mà ông còn tu được đây, mà mình nói tu không được thì không biết nói sao. Đó là một cái lý lẽ che đậy cái không có thức tỉnh của mình. Hiểu vậy rồi thì quý vị nghiệm xét mà hối hận để chừa, đừng có đổ thừa nữa. Thấy không? Nói rằng bệnh quá, không có thì giờ đi tu được hay là tập tu được, thì câu nói đó nghe, mới nghe thì có thể dường như phải, mà xét kỹ thì nó hết phải rồi. Lấy cái chuyện người xưa vua chúa mà tu được thì mình nói mình bệnh hơn ông sao? Phải không? Nuôi có một hai đứa con, gia đình nhỏ xíu mà bệnh, còn ta cả nước ta không bệnh sao? Thì như vậy đối chiếu lại, so sánh lại thì mình chưa có đáng bận chút nào hết á. Đều nhiều khi bận đi chơi cái này, đi chơi cái kia, rồi đám tiệc rượu chè đủ thứ hết là bận. Chứ còn nếu mà biết gỡ, biết giảm thì có gì đâu, thời giờ quý, thiếu gì. Đó là tôi dẫn một ông vua số 1 của đời Trần, mà ông ngộ đạo thì nhờ ở thiền sư Đạo Viên nhắc nhở ngài. Như vậy thì ngài Phù Vân sau này được gọi là quốc sư, đó là ông thầy của vua Trần Thái Tông. Rồi còn một ông nữa, ông này là ông tướng chứ không ông vua. Nói ông tướng mà ông ngộ đạo cho quý vị nghe. Mà trước khi nói ông tướng thì phải kể ông vua theo đó một chút, rồi sẽ nói ông tướng sao. Ông vua con của ông vua Thái Tông là Trần Thánh Tông. Ông Trần Thánh Tông thì ít ai nghe ông tu, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó thể hiện qua những lời nói của ngài. Mà lời nói đó được ghi ở trong cái Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Thì đây, nói một hôm Thái Hậu qua đời thì vua Trần Thánh Tông mới cúng chay ở cung cấm, rồi thỉnh các vị thiền sư đến để mà cúng dường, trong đó có Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thì khi Tuệ Trung Thượng Sĩ tới dự thì vua Trần Thánh Tông mới muốn thử coi các cái vị ở trong đạo tràng mà đang cúng đó có vị nào quả là thiền sư không. Cho nên đưa cái giấy bảo viết một ít câu trình kiến giải mình cho nhà vua xem. Thì một hơi các ngài viết rồi đưa cho ông vua coi. Thì ông vua ông nói rằng: kết quả bài nào cũng quến sình ủng nước, chưa tỏ ngộ. Chưa tỏ ngộ. Bây giờ mới đưa cho Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thượng Sĩ viết một hơi, trong đó chữ Hán: kiến giải trình kiến giải, dụi tợ à, kiến giải trình kiến giải, tợ niết mục tác quái, niết mục tác quái liễu, minh minh thường tự tại. Thì dịch: kiến giải trình kiến giải, tợ dụi mắt thấy quái, dụi mắt thấy quái rồi, rỡ ràng luôn tự tại. Thì bài này nhà vua bằng lòng. Thì quý vị thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ ngài nói vua bảo trình kiến giải, thì ông nói lấy kiến giải mà trình kiến giải, thì cái kiến giải đó nó là cái còn sinh diệt hư dối, cho nên tợ dụi mắt thấy quái. Chẳng khác nào mình dụi con mắt mình nhìn ra trời nắng thấy chớp 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 đó, cái quái là cái chớp chớp, chớp chớp là cái hư giả đâu có thiệt nha. Dụi mắt thấy quái rồi rõ ràng luôn tự tại. Chừng nào cái dụi mắt mình mà nó hết thấy còn chó nữa thì chừng đó con mắt mình mới thực là sáng.